Thôn vệ tinh không, chương 1329, năm cặp cánh, góc truyện audio.com, ngươi trốn không thoát đâu. Bái hành chi chủ nhìn con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc, chiến ý vô tận tràn ngập, bốn cánh đen sau lưng hắn trong nháy mắt vẽ ra năm tia hào quang, lần lượt đại biểu cho năm loại quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Uy năng năm vòng hào quang trong nháy mắt phóng lên cao, như một cầu vồng, lao thẳng về phía con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc xa xa rồi chụp xuống. Bái hành chi chủ cho rằng, mặc dù đối phương tránh trong cung điện chí bảo không ra, hắn cũng có thể thông qua bí pháp trói chặt đối phương, sau đó đưa đối phương tới một vài nơi cực kỳ nguy hiểm ở vùng trong khuynh phong giới, thông qua hoàn cảnh nguy hiểm giết chết đối phương. Sau đó bảo vật sẽ vô chủ, chỉ cần sức hút triệu hoán nhau, e rằng sẽ chủ động bay đến với hắn. Bảo bối, bái hành chi chủ vô cùng chờ mong. Bái hành chi chủ, một thanh âm vang lên. Hả, bái hành chi chủ giật mình ngơ ngác, đột nhiên cảm giác có gì không ổn. Chỉ thấy xa xa con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc cũng dừng lại, từ trong chợt đi ra một nam tử có 6 cánh bạc. Bái hành chi chủ vừa thấy 6 cánh bạc còn đang vui vẻ, vì cánh chim vốn là màu bạc. Nhưng khi thấy nam tử kia, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Nhân loại, tóc đen, cánh bạc, nhất thời một cái tên hiện lên trong óc, La Phong, đối tượng hắn ghen ghét nhất, làm sao mà hắn không biết. Vũ trụ chi chủ không có chí bảo chí cường loại cung điện mà gặp phải La Phong, căn bản là không hề có sinh cơ. Không, bái hành chi chủ quay đầu cật lực bay về phía tháp nhọn 3 tầng phía sau. Biết rõ, chạy không thoát, nhưng hắn không cam lòng. Hắn ở thánh địa vũ trụ 18 thời đại luân hồi, thời gian dài biết bao nhiêu. Cuối cùng khi đi vào vũ trụ hải, hắn cảm thấy đây là thời gian bắt đầu của hành trình hắn danh chấn vũ trụ hải. Hắn không cam lòng chết đi, không cam lòng. Biết chạy không thoát, hắn cũng phải chạy, đem hết toàn lực kiếm một chút sinh cơ. Chạy trốn cái gì, chạy trốn đi đâu, La Phong lắc đầu, từ từ tốt hơn, tay trái La Phong duỗi ra, trong lòng bàn tay có một tinh thần tháp nhỏ xinh. Rào, tinh thần tháp bay thẳng ra, nhanh chóng lớn lên, dưới đáy xuất hiện một hắc động, chĩa về phía bái hành chi chủ. Một luồng sức hút vô cùng cường đại tác dụng thẳng vào người bái hành chi chủ, làm bái hành chi chủ vốn đang bay về phía tháp nhọn 3 tầng trong nháy mắt đau đớn gào to một tiếng. Chỉ thấy bái hành chi chủ không hề có sức phản kháng bay về phía tinh thần tháp. Tại sao không để cho ta một cơ hội, cho ta chút cơ hội sống sót? Bái hành chi chủ cật lực giãy giụa, hắn lúc trước còn hy vọng xa vời là La Phong không sử dụng sát chiêu, vậy cho hắn chút thời gian thì có lẽ có thể chạy thoát. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói, tinh thần tháp mà hút thì quả là một cơn ác mộng. Không ngờ La Phong vừa đến đã ra sát chiêu như thế. Ngươi rất phối hợp, nếu ngươi không phải là từ Nguyệt Thánh Địa, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi là từ Nguyệt Thánh Địa, nên ngươi chết đi. La Phong lắc đầu, tinh thần tháp vốn đang hút vào trong nháy mắt được La Phong khu động hoa văn kỳ bí tầng thứ tư thi triển ra tạp. Thậm chí để nhanh nhất, La Phong còn trong nháy mắt thi triển cả đoạn diệt. Tinh thần tháp mang theo uy năng vô tận oanh kích như chớp vào cái đầu có bốn mặt của bái hành chi chủ. Bái hành chi chủ vốn 16 tay đồng thời ngăn trở, nhưng cánh tay hắn cũng bị đập nát bấy, sau đó nện vào đầu hắn. Sau đó, bành, hủy diệt, góc truyện audio.com, hoàn toàn, uy năng cấp 8 đỉnh, giết một bái hành chi chủ mới ra khỏi thánh địa vũ trụ, đến cả khải giáp chí bảo đỉnh cao cũng không hề có, phòng ngự thần thể cũng chỉ sánh ngang với bậc 4 đỉnh. Quá yếu, ưu điểm duy nhất của bái hành chi chủ chính là trói buộc. Về phần sức chiến đấu và lực phòng ngự thì chỉ là trình độ bậc 4. Chỉ trói buộc và chạy trốn lợi hại mới có thể xếp hắn vào bậc 5. Thậm chí cũng không tính là cấp 5 đỉnh, cấp 8 đỉnh giết cấp 4 đỉnh, chênh tới 4 cấp độ. Như cấp 5 đỉnh cấp hỗn độn thành chủ đi giết cấp 1 đỉnh, nhân vật vừa trở thành vũ trụ chi chủ, đến cả gen cũng chỉ gấp trăm lần, chí bảo cũng cực kém, về trên lý luận là vũ trụ chi chủ yếu nhất, tự nhiên chỉ một chiêu là miễu sát. Dù sao đây cũng là uy năng tương đương với công kích mạnh nhất của hạo lôi tinh chủ. Giết một nhân vật phòng ngự bậc 4 đỉnh đương nhiên rất dễ dàng. Tinh thần tháp đập xuống, trong nháy mắt đã tiêu diệt. Chỉ để lại những món chí bảo như áo giáp, cánh chim, tháp nhọn 3 tầng trôi chung quanh. Vèo, hai cánh chim đã biến về màu bạc trong nháy mắt hóa thành ngân quang lao thẳng về phía La Phong. Thu, La Phong vung tay lên thu hồi toàn bộ chí bảo khác của bái hành chi chủ. Hắn tạm thời cũng không muốn xem xét bái hành chi chủ có thể có bảo vật gì. Dù sao trong lòng La Phong, một tên gia hỏa vừa ra khỏi thánh địa vũ trụ thì có thể có bao nhiêu bảo bối tốt chứ? Có thể có hai cặp cánh xem như không tệ rồi. Cánh chim, La Phong đưa tay nắm lấy hai cánh bạc vừa bay tới, lập tức cười khẽ rồi. Bay thẳng vào bên trong con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc của mình. Thí Ngô Vũ Dực dù sao cũng chính là bảo vật tuyệt đối siêu cường. Khí tức cánh chim dung hợp tạo ra uy áp rất mạnh, nên thí nghiệm trong mộ Lăng Chi Chu tương đối tốt hơn. Từ Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, không, La Phong, tiếng gầm thê lương giận dữ, hóa thân thần lực của Bái Hành Chi Chủ lập tức tiêu tán. Đám hộ vệ đang đứng ngoài cung điện đều chết lặng, vũ trụ chi chủ vĩ đại bị sao vậy, thần lực hóa thân tiêu tán rồi. Chết à, hả, ở hạch tâm Từ Nguyệt Thánh Địa vũ trụ trong chỗ có bản nguyên vũ trụ, một luồng thân ảnh tử sắc quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt xuyên qua thời gian không gian, thấy được một cung điện. Đây dù sao cũng là vũ trụ nhỏ của hắn. Trong tất cả những gì phát sinh trong vũ trụ nhỏ, chỉ cần hắn muốn nhìn, mặc dù có nghịch chuyển thời không cũng có thể tìm được. Hắn rất coi trọng La Phong, nhưng vũ trụ chi chủ dưới trướng hắn chết đi trước khi chết lại kêu tên La Phong tự nhiên làm hắn chú ý. Bái Hành, chết rồi à, La Phong, Từ Nguyệt Thủy Tổ lúc này truyền âm hạ lệnh, Giác Hóa, Thủy Tổ, Giác Hóa chân thần đang bên trong thần điện của mình, đột nhiên nghe một thanh âm vang lên trong óc lúc này vội cung kính đáp. Từ Nguyệt Thủy Tổ lại nói. Bái Hành Chi Chủ đã chết, hẳn là do La Phong đánh chết, truyền lệnh xuống, bảo tất cả vũ trụ chi chủ của chúng ta gần chỗ Bái Hành Chi Chủ phải cẩn thận. Giác Hóa chân thần khiếp sợ vô cùng, Bái Hành Chi Chủ không phải đang ở Khuynh Phong giới sao? La Phong hẳn là ở thuyền vũ trụ chứ? Cũng đúng, La Phong mai danh ẩn tích lâu như vậy, với tốc độ nhanh nhất của vũ trụ chi chủ cũng khoảng chừng có thể tới chỗ Bái Hành Chi Chủ rồi. Hắn nói ngay, dạ Thủy Tổ, ta đi truyền lệnh, con thuyền nhỏ đen như mực đang xé gió di chuyển, hiển nhiên La Phong lại thay đổi màu. Cốc truyện audio.com, sắc mộ Lăng Chi Chu, La Phong cũng không quan tâm cái chết của Bái Hành sẽ khiến cho Từ Nguyệt Thánh Địa phản ứng như thế nào. Hắn bây giờ hoàn toàn đang nhìn chằm chằm vào Thí Ngô Vũ Dực của mình. Ầm ầm, trong mộ Lăng Chi Chu trong truyền thừa không gian, La Phong ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy giữa trời cao năm cặp cánh khổng lồ đang trải rộng hết cỡ, đồng thời năm cặp cánh còn đang điên cuồng nối liền phù hợp với nhau tản ra từng đợt uy áp. Uy áp càng ngày càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Chí Bảo Chí Cường mà La Phong đã thấy như Hắc Mục Tháp, Duyên Quân Côn, Hạo Lôi Chiến Giáp. Vẻn vẹn chỉ năm cặp cánh uy áp đã mạnh như vậy. Bảo bối tốt quá, La Phong thán phục, tất cả cũng trong vòng dự đoán trước, dù sao hai cặp cánh đã tiếp cận Chí Bảo Chí Cường. Ba cặp thì sao, bốn cặp thì sao, năm sáu cặp thì sao, dựa theo La Phong suy đoán, rất có thể cao hơn cả Chí Bảo Chí Cường bình thường mấy cấp độ. Dù sao hai cặp đã tiếp cận Chí Bảo Chí Cường, như vậy về lý luận thì khi ba cánh chim phù hợp phải là uy năng của Chí Bảo Chí Cường rồi. Giữa không trung, biến hóa vẫn đang tiến hành, khi nội bộ năm cặp cánh không ngừng phát sinh biến hóa kết hợp cũng làm rất nhiều chỉnh hợp với nhau hình thành hoa văn kỳ bí khổng lồ phức tạp. Rốt cục tất cả cũng dừng lại. Thí Ngô Vũ Dực, La Phong chỉ một ngón tay, thần lực lập tức quán thâu vào. Hả, quả thật có tổn thương. La Phong nói khẽ, không so thì không biết. So với hai cặp cánh lúc trước sau khi hấp thu năng lượng lưỡi dao từ nội bộ nguyên khôi phục thì hai cặp cánh mới tìm được rõ ràng kém một cấp độ. Đặc biệt là lúc thần lực lưu chuyển trong đó, uy năng rõ ràng yếu bớt nhiều. Lần trước đã tiêu hao hàng loạt lưỡi dao năng lượng trong nguyên, hy vọng lần này có thể tiết kiệm một chút còn có dự liệu có thể tìm được cặp cánh thứ 6 nữa. La Phong than thở, nguyên, vốn được La Phong đặt ở cánh Thí Ngô Vũ Dực thứ nhất, lúc này được La Phong khống chế cho hai cặp cánh mới tìm được hấp thu. Nhất thời, lưỡi dao năng lượng với uy năng mênh mông đáng sợ bên trong nguyên nhanh chóng tràn ra, mắt thường có thể thấy được. Những luồng lưỡi đào ánh sáng từ bên trong xuất hiện, không ngừng lưu chuyển bên ngoài Thí Ngô Vũ Dực, đặc biệt là cặp thứ ba, cặp thứ tư, như một lòng sông khô cạn. Những lưỡi đào ánh sáng lưu chuyển vừa chạm vào hai cánh chim, lập tức bị hút vào. Từ từ đợi thôi, La Phong lúc này ngồi khoanh chân, an tĩnh chờ đợi. Hắn rất có kinh nghiệm, bởi vì lần trước thôn phệ năng lượng nguyên để khôi phục hai cặp cánh cũng mất gần một ngày rưỡi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đã qua 35 giờ, chấn động đáng sợ tản ra khắp trời rốt cục cũng dừng lại. Phải biết là, mỗi một luồng lưỡi đào ánh sáng cũng có thể đáng sợ hơn bất kỳ công kích của vũ trụ tối cường giả nào. Mặc dù là Chí Bảo cung điện đỉnh cao cũng bị hư hao dưới công kích này, này chấn động của nó mãnh liệt như thế nào chứ? Thí Ngô tiêu hao bao nhiêu năng lượng của nguyên rồi? La Phong vội truy vấn, lần trước tiêu hao ước hai thành, lần này cũng tiêu hao ước hai thành. Thí Ngô đáp lại, La Phong thở phào một hơi, không tồi, cơn lốc lưỡi đao năng lượng trong nguyên vẫn còn sáu thành. Mà chỉ còn lại có cặp cánh cuối cùng, cho dù phải khôi phục nó thì năng lượng cũng đã đủ. Năng lượng trong nguyên chính là của một nhân vật mạnh hơn vũ trụ tối cường giả nhiều không? Cốc truyện audio.com, biết cao hơn bao nhiêu cấp độ, tóm lại khẳng định rất mạnh. Chuyển hóa năng lượng chứa trong nguyên tuyệt đối là chủ bài lớn nhất, chủ bài đáng sợ nhất của mình. Bắn ra lung tung vô ý thức cũng có thể hủy diệt chí bảo cung điện đỉnh cao. Nếu tập trung cùng nhau, chí bảo chí cường cũng vỡ. Đặc biệt thông qua lưỡi dao thi triển còn đáng sợ hơn nữa. La Phong luôn không sử dụng, ở vũ trụ nguyên thủy cũng không nỡ dùng, ở vũ trụ hải thì không cần phải dùng. Vũ trụ nguyên thủy có một cái quy tắc, một cường giả thi triển công kích mạnh đến đâu cũng sẽ bị áp chế tới cấp 6 đỉnh cao. Còn năng lượng trong nguyên là đến từ một cường giả, nếu bộc phát ra sẽ bị quy tắc vũ trụ nguyên thủy áp chế tới mức cấp 6 đỉnh cao thì không phải La Phong sẽ hối hận chết đi à? Tuy nói hắn hoài nghi bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có thể áp chế được không, nhưng hắn không muốn cược. Dù sao nguyên mà sử dụng trong vũ trụ hải, sẽ tuyệt đối quét ngang tất cả. Nhưng, tại vũ trụ hải, cần tìm cơ hội thích hợp. Dù sao bây giờ thực lực của La Phong đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm rồi. Tới đây, La Phong động tâm ý, năm cặp cánh giữa trời cao nhanh chóng hạ xuống, dung nhập thẳng sau lưng La Phong. Chỉ thấy sau lưng La Phong 10 cánh trải rộng hết cỡ, đồng thời khi thần lực thôi phát. Rào rào rào, Thí Ngô Vũ Dực lại kéo dài ra một bộ áo giáp màu bạc nhanh chóng bao phủ toàn thân La Phong. Chiến giáp cấp chí bảo chí cường, La Phong chết lặng người, o o o, cách chương.